Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hàng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 11. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới tiểu đề số 1, Môn Đệ Hóa, mang đề tài Đổi Mới Tâm Thần Mình, phần 2. Tiếp theo đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Roma đoạn 12, từ câu 1 đến câu 2, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Vậy, hỏi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào.
Phương cách đơn giản để tìm biết ý chính của tác giả trình bày là tìm câu văn chính, tìm chủ từ, động từ, túc từ là những phần chính yếu trong một câu. Nhưng chúng ta cũng phải để ý những chữ nối kết là những chữ mà tác giả dùng để đánh dấu sự xoay chuyển, thay đổi hay tiếp nối trong ý tưởng. Từ chủ từ, động từ, túc từ và những chữ nối kết, chúng ta có thể thiết lập được đơn vị tư tưởng của tác giả. Và từ đơn vị tư tưởng của tác giả thiết lập ý chính, ý phụ, ý giải nghĩa. Và từ nơi đó thiết lập dàn bài hay là ý tưởng chính của tác giả qua phần Kinh Thánh chúng ta đang đọc. Trở lại Roma đoạn 12 câu 1 đến câu 2. Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Chúng ta đã đọc nhiều lần, bây giờ đọc thêm một lần nữa. Và chúng ta thấy cách đơn giản, câu 1 và câu 2, mỗi câu đều có những ý tưởng chính khác nhau, nối liền với nhau nhưng khác nhau. Cho nên chúng ta có thể phân định hai ý tưởng, hai phần, câu 1 và câu 2. Bây giờ chúng ta trở lại để đọc câu 1 và chú ý đến ý tưởng chính. Vậy, hỡi anh em, chữ đầu tiên là chữ vậy, là chữ nối kết. Chúng ta biết rằng chữ vậy nối với một ý tưởng đi trước đó, cho nên chúng ta khoanh lấy chữ vậy này và để ý rằng chúng ta phải thiết lập nội dung của phần Kinh Thánh, thượng hạ văn của phần Kinh Thánh, để biết chữ vậy này nối kết với chữ gì, với ý niệm gì đi trước đó. Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em. Dĩ nhiên chủ từ là chữ tôi và động từ chính là chữ khuyên. Tôi khuyên anh em, và câu lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời là câu bổ nghĩa cho chữ khuyên. Khuyên anh em làm gì? Khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh. Tiếp theo sau đó là câu bổ nghĩa đẹp lòng Đức Chúa Trời. đó là của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và nối kết với ý tưởng kế tiếp là ý tưởng liên hệ dùng để giải nghĩa cụm từ của lễ sống và thánh, thì sứ đồ Phaolô giải nghĩa rằng ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em, ấy là sự thờ phượng phải lẽ. Như vậy sứ đồ Phaolô khuyên các tín hữu của thành Roma và tất cả mọi người tin Chúa dâng thân thể mình làm của lễ thờ phượng. Và lời ông khuyên nối kết với nội dung mà ông đã trình bày trước đó và trong sự thương xót của Đức Chúa Trời ban cho, với sự tin quyết rằng sự dâng hiến này, sự thờ phượng này là đẹp lòng Đức Chúa Trời và là chuyện phải lẽ cần làm. Như vậy ý chính của câu đầu tiên đó là dâng thân thể làm của lễ sống thờ phượng phải lẽ cho Chúa. Cũng theo phương cách đó chúng ta đọc câu số 2 để ý những chữ chính, những ý nghĩa chính. Đừng làm theo đời này nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình. Đây là hai câu đối nhau, đừng làm theo đời này nhưng biến hóa, và giải thích sự biến hóa đó, đó là sự đổi mới của tâm thần. Rồi ông viết tiếp để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Ý chính, để thử cho biết ý muốn của Đức Chúa Trời, để biết ý muốn của Đức Chúa Trời. Đừng làm theo đời này nhưng biến hóa bởi sự đổi mới tâm thần để biết ý muốn Đức Chúa Trời. Như vậy khi chúng ta đọc lời Kinh Thánh và chú ý đến những chữ, những câu và những ý chính thì chúng ta có thể thiết lập được định ý của tác giả và biết rằng mình đi đúng theo ý hướng, ý nghĩa mà tác giả muốn trình bày. Dù có thể cần thêm nhiều chi tiết, cần thêm một vài sự phân tích, một vài chỗ cần suy nghĩ lại xem có chắc chắn hay không, ý nghĩa có rõ ràng hay không. Nhưng về nguyên tắc thiết lập ý nghĩa của lời Chúa thì nguyên tắc khá đơn giản, đó là vì sự mặc khải ra từ văn viết cho nên chúng ta thiết lập ý nghĩa ra từ văn phạm và từ ngữ sử dụng, vì đó là phương tiện mà tác giả dùng để diễn tả định ý của mình. Cho nên chúng ta có lòng tự tin, nhận biết rằng theo phương cách này, chúng ta rất khó để đi sai định ý tác giả, rất khó để sai trật cách hoàn toàn ý định của tác giả. Có thể không đầy đủ cần bổ sung, nhưng không sai trật, lầm lẫn hay là lộn lạo những ý tưởng khác đem vào không thích hợp, không đúng chỗ và không đúng ý của tác giả mà Đức Thánh Linh sử dụng trong sự mặc khải của Ngài. Đó là chúng ta vừa nhấn mạnh về phương pháp, bây giờ chúng ta cần chú ý đến ý nghĩa, rồi từ ý nghĩa đó chúng ta thiết lập nguyên tắc, rồi từ nguyên tắc chúng ta thiết lập phương cách áp dụng. Và từ chỗ áp dụng, chúng ta được thay đổi trong đời sống để sống đúng với lời Chúa, ý Chúa và mục đích Chúa thiết lập cho chúng ta. Như vậy bây giờ chúng ta gần như sẵn sàng để thiết lập giảng bài của phần Kinh Thánh Roma đoạn 12 câu 1 đến câu 2. Nhưng trước khi đó chúng ta cần thiết lập nội dung nối kết với phần Kinh Thánh này, vì sứ đồ Phaolô bắt đầu với chữ vậy. Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Chúng ta đã nói rằng chữ vậy nối kết với ý tưởng bên trên, ý tưởng đi phía trước. Nhưng khi chúng ta nhìn lên phía trên đoạn 11 từ câu 33 thì chúng ta thấy sứ đồ Phaolô đang kết luận phần 1 của sách Roma với lời ca tụng suy tôn sự lớn lạ vô cùng của đường lối Chúa. Ôi sao nhiệm thay là sự giàu có khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời. Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường nẻo của Ngài nào ai hiểu được. Vì ai biết ý tưởng Chúa, ai là kẻ bàn luận của Ngài, hay là ai đã cho Chúa trước đặng nhận lấy điều gì Ngài báo lại. Vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài và hướng về Ngài, vinh hiển cho Ngài đời đời vô cùng. Amen. Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời. Chúng ta nếu có dịp học sách Roma từ đầu đến cuối thì hiểu rằng sách Roma được chia ra làm hai phần chính yếu. Phần 1 từ đoạn 1 tới đoạn 11 là phần Kinh Thánh mà sứ đồ Phaolô dùng để thiết lập nguyên tắc của sự cứu rỗi và sự xưng nghĩa của Đức Chúa Trời cho tội nhân trong ân sủng Chúa mà thôi, qua đức tin mà thôi, trong Chúa Giêsu mà thôi. Và phần thứ nhì trong sách Roma thì từ đoạn 12 cho đến đoạn 16 hết sách nói về đời sống thực nghiệm, quyền năng của ân điển Chúa trong đời sống hàng ngày, trong sự thờ phượng Chúa, phục vụ Chúa, liên hệ với nhau, giảng tin lành. Như vậy chữ vậy của đoạn 12 câu 1, vậy hỡi anh em tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em, là chữ nối kết với toàn thể lẽ đạo đã trình bày trong đoạn 1 cho đến đoạn 11 phía trước về lẽ đạo phúc âm cứu rỗi bởi ân điển qua đức tin trong Chúa của thế Giêsu. Chúng ta có thể tóm tắt một cách đơn giản như sau. Đoạn 1 từ câu 1 tới câu số 17, sứ đồ Phaolô giới thiệu tin lành của Chúa của thế Giêsu, sự cứu rỗi ban cho qua tin lành, phúc âm được mặc khải qua Chúa Giêsu. Và ông thiết lập định đề này trong câu số 16-17. Thật vậy tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Grec. Vì trong tin lành này có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng người công bình sẽ sống bởi đức tin. Nhưng trước khi đi vào sự cứu rỗi bày tỏ ra ở trong tin lành của Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giêsu, thì sứ đồ Phaolô thiết lập nhu cầu cần sự cứu rỗi của tất cả mọi người trên thế gian. Từ đoạn 1 câu 18 tới đoạn 3 câu 20, sứ đồ Phaolô thiết lập lẽ đạo về cơn thành nộ của Đức Chúa Trời trên toàn thể nhân loại, bởi vì không có một người nào công bình tìm kiếm Chúa, tất cả đều phạm tội, tất cả đều chống nghịch, tất cả đều hư mất. Người Do Thái được ban cho luật pháp thì hư mất dưới luật pháp, những người ngoại ở ngoài luật pháp thì hư mất ở ngoài luật pháp, không một người nào được cứu, không một người nào công bình. Và ông kết luận trong đoạn 3 câu 19-20 rằng tất cả thế giới đều ngậm miệng lại và cả thiên hạ đều nhận tội trước mặt Đức Chúa Trời, vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng bắt đầu từ đoạn 3 câu 21 trở đi thì sứ đồ Phaolô bày tỏ về sự cứu rỗi ban cho qua phúc âm của Chúa Cứu Thế Giêsu, đó là Đức Chúa Trời ban cho sự công bình toàn vẹn của chính Chúa cho tất cả những người đặt niềm tin trên sự hy sinh của Chúa Cứu Thế Giêsu trên thập tự giá, sự sống lại của Ngài, là sự cứu rỗi ban cho bởi ân điển mà thôi, qua đức tin mà thôi, trong Chúa Cứu Thế Giêsu mà thôi. Trong đoạn 4, sứ đồ Phaolô chỉ ra tấm gương và kinh nghiệm của Abraham là ông tổ của đức tin, thế nào người được cứu, được xưng công nghĩa hoàn toàn bởi đức tin nơi Đức Chúa Trời, không hề bởi công việc làm hay là công đức. Trong đoạn 5, sứ đồ Phaolô đem nguyên tắc được cứu bởi đức tin trong ân điển áp dụng cho mọi người tin Chúa. Và trong đoạn 6, ông chỉ ra cho thế nào người được cứu được đồng hóa với Chúa Cứu Thế Giêsu trong sự chết của Ngài và sự sống lại của Chúa, để được tẩy sạch tội vì Chúa đã gánh thay cho mình, và được xưng công nghĩa bởi vì được sống ở trong sự công nghĩa của Chúa ban cho bởi Đức Chúa Trời cách nhưng không. Trong đoạn số 7, sứ đồ Phaolô đi sâu hơn về căn nguyên của tội lỗi còn ở trong xác thịt, để giải thích rằng chúng ta đã được cứu ra khỏi sự đoán phạt của tội lỗi, nhưng vẫn còn ở trong ảnh hưởng của tội lỗi trong thân thể và trong thế gian. Và trong đoạn số 8, ông thiết lập sự chắc chắn của sự cứu rỗi ra khỏi tội lỗi, thắng hơn tội lỗi và sự bảo toàn đức tin cho tất cả những người được cứu trong Chúa Giêsu. Chúng ta sống trong thế gian, trong đoạn 7, vẫn còn ở trong sự hiện diện của tội lỗi và ảnh hưởng của tội lỗi, nhưng chúng ta thắng hơn vì không còn sự đoán phạt nào cho tất cả những người ở trong Chúa Cứu Thế Giêsu. Và chúng ta chờ ngày Chúa trở lại để sự cứu rỗi được bày tỏ trọn vẹn qua thân thể, khi chúng ta được biến hóa với thân thể không hay hư nát, nghĩa là chúng ta được cứu cả linh hồn lẫn thể xác trong Chúa Cứu Thế Giêsu. Rồi trong đoạn 9 cho đến đoạn 11, sứ đồ Phaolô trở lại để giải thích chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời trong liên hệ với người Do Thái và hội thánh Chúa. Ông nói rằng dân Do Thái vì đã chống nghịch Đức Chúa Trời và khước từ đấng Mêsi là Chúa Cứu Thế Giêsu đóng đinh Ngài trên thập tự giá, cho nên bị loại trừ ra khỏi chương trình của Chúa trong sự cứu rỗi ban cho toàn thế gian. Nhưng vì sự chọn lựa tể trị của Đức Chúa Trời về tuyển dân Ngài là dân Israel, dân Do Thái qua giao ước mà Ngài đã thiết lập, cho nên dầu hiện tại dân Do Thái hiện bị bỏ ra một bên, nhưng sẽ được đem lại trong chương trình của Đức Chúa Trời trong những ngày cuối cùng, vì Chúa ban ân điển của Chúa cách lạ lùng cho cả dân Chúa là dân Do Thái, đem họ trở lại trong sự cứu rỗi trong danh Chúa Cứu Giêsu, cũng như Ngài đã ban cho sự cứu rỗi qua Chúa Giêsu cho toàn thể dân ngoại trong thế gian, trong thời kỳ hội thánh, để tất cả mọi người đều được cứu bởi ân điển mà thôi, qua đức tin mà thôi, trong Chúa Cứu Giêsu mà thôi. Và sau khi thiết lập tất cả những lẽ đạo chính yếu về sự cứu rỗi trong ân điển Chúa, thì sứ đồ Phaolô nói rằng: "Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em." Như vậy, nội dung của phần số 12 và tất cả những đoạn sau đó là căn bản của sự cứu rỗi bởi đức tin trong ân điển qua Chúa Cứu Thế Giêsu. Và đó là nội dung cho toàn thể lẽ sống của chúng ta, cách sống của chúng ta, mục đích sống của chúng ta là những người thuộc về Chúa trong ân điển. Nghĩa là đời sống của chúng ta là đời sống đáp ứng với ân điển Chúa. Ân điển là căn bản chủ động, là căn bản bắt phục, căn bản cho mọi sự đáp ứng trong đời sống của chúng ta, trong nhân sinh quan của chúng ta, giá trị sống của chúng ta, mục đích sống của chúng ta. Tất cả là cho sự đáp ứng về ân điển Chúa, là ân điển đã cứu chúng ta trong danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Cho nên tiếp tục phần bài học của chúng ta hôm nay, chúng ta có thể thiết lập dàn bài theo ý chính mà sứ đồ Phaolô đã viết ra trong câu 1, câu 2, đặt căn bản trên nội dung tổng quát của phần Kinh Thánh này là căn bản ân điển của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giêsu. Như vậy chúng ta có thể thiết lập điểm thứ nhất trong dàn bài trên câu 1 của đoạn 12, khi sứ đồ Phaolô bày tỏ ý chính qua lời khuyên các tín hữu dân mình, dân đời sống mình, dân thân thể mình trong sự thờ phượng Chúa, trên căn bản của ân sủng Chúa, sự thương xót của Chúa, với lòng tin quyết rằng đây là sự dâng hiến phục vụ đẹp lòng Đức Chúa Trời và là điều phải lẽ cần làm trong đáp ứng với ân điển. Cho nên chúng ta có thể tóm tắt điểm thứ nhất như sau: đáp ứng với ân điển Chúa qua dấn thân thờ phượng và phục vụ. Đáp ứng với ân điển Chúa qua dấn thân và phục vụ. Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Tóm tắt: đáp ứng với ân điển Chúa qua dấn thân, thờ phượng và phục vụ. Và bây giờ tóm tắt điểm chính trong câu số 2: Đừng làm theo đời này nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Chúng ta đã nói về ý chính, đó là đừng làm theo đời này nhưng phải có sự biến hóa của sự đổi mới của tâm thần để biết ý muốn Đức Chúa Trời. Như vậy chúng ta có thể tóm tắt ý chính của phần 2 trong giảng bài như thế này. Đeo đuổi ý Chúa bằng cách khước từ thế gian và đổi mới trong tâm thần. Đeo đuổi ý Chúa bằng cách khước từ thế gian và đổi mới trong tâm thần. Như vậy chúng ta đã thiết lập giảng bài của phần Kinh Thánh, Roma đoạn 12 câu 1 câu 2, đơn giản trong hai điểm. Thứ nhất là đáp ứng với ân điển Chúa qua dấn thân thờ phượng và phục vụ. Thứ hai, đeo đuổi ý Chúa bằng cách khước từ thế gian và đổi mới trong tâm thần. Giảng bài là những điểm chính yếu chúng ta thiết lập để có thể neo chắc sự giảng giải Kinh Thánh của chúng ta theo định ý của tác giả, từ nơi đó suy niệm nguyên tắc chính yếu mà Kinh Thánh thiết lập để áp dụng trong đời sống của người tin Chúa, dù ở trong hoàn cảnh nào, thời điểm nào. Trong hệ thống bài học, những nguyên tắc đầu tiên mà chúng ta đang học hỏi, thì chúng ta nhắc lại rằng thế gian có một hệ thống, giá trị sống, nhân sinh quan, triết lý sống, với sức mạnh kinh khủng bắt phục tất cả mọi người ở trong thế gian, để rập khuôn theo, để đồng hóa vào, để sống dưới sự chủ động và tể trị của hệ thống thế gian, của vua cầm quyền thế gian chính là Satan. Đây là một hệ thống ở ngoài Chúa, chống nghịch Chúa, và là hệ thống tự nhiên trong lối sống hàng ngày. Nghĩa là nếu để tự nhiên thì tất cả mọi người đều đi theo lối sống của thế gian, ở dưới sự chủ động của thế gian, bị bắt phục bởi triết lý sống của thế gian. Nhưng sứ đồ Phaolô nói rằng, trong đức tin, trong sự liên hệ với Chúa, cũng có một lối sống, cũng có một giá trị sống, một mục đích sống hoàn toàn khác biệt khỏi thế gian, được thiết lập trong sự mặc khải của Kinh Thánh, trong những sự dạy dỗ căn bản để đời sống của người tín đồ phản ánh giá trị này, nhân sinh quan này, mục đích này, nghĩa là giá trị, mục đích của sự sống cho nước Đức Chúa Trời và sự vinh hiển của Ngài, được gói ghém dạy dỗ trong những nguyên tắc căn bản đầu tiên, được gọi là Didache, mà chúng ta đang thiết lập trong sự học hỏi áp dụng của chúng ta. Và phần Kinh Thánh của Roma đoạn 12 câu 1 câu 2 mà chúng ta đang học, trả lời câu hỏi làm thế nào để chúng ta áp dụng lẽ thật của Chúa chống lại triết lý sống của thế gian, đồng thời đeo đuổi triết lý sống ở trong Chúa, hệ thống sống trong Chúa, đẹp lòng Chúa và ích lợi cho nhà Ngài. Thì trong dàn bài tóm tắt mà chúng ta vừa thiết lập, sứ đồ Phaolô nói rằng thứ nhất, đáp ứng với ân điển, phải hiểu ân điển của Chúa, ân điển ban cho trong sự cứu chuộc, ân điển ban cho trong sự xưng nghĩa, ân điển ban cho trong sự giải phóng khỏi tội lỗi, thắng hơn tội lỗi, bảo toàn đời sống, đức tin ở trong Chúa bởi quyền năng của Chúa, không bao giờ bị hư mất, không bao giờ bị dao động, mất mát. Và trong sự đáp ứng đó, dấn thân hết lòng với Chúa trong hai khía cạnh, thờ phượng và phục vụ. Dâng thân thể mình, dâng đời sống mình, dâng mọi thứ tự ưu tiên cho Chúa và nước Chúa và phương tiện để có thể thực hành những điều này là sự thờ phượng và phục vụ. Như vậy, điểm chính yếu của một đời sống đáp ứng với ân điển Chúa là đời sống thờ phượng và đời sống phục vụ. Nghĩa là nếu một đời sống kinh nghiệm ân điển Chúa thì sẽ bày tỏ ra trong sự thờ phượng Chúa và sự phục vụ Chúa như là thứ tự ưu tiên chính yếu hơn hết. Sự trưởng thành trong Didache, trong những lẽ đạo căn bản của đời sống đức tin, sự trưởng thành trong đáp ứng với ân điển Chúa được bày tỏ ra trong sự trưởng thành hữu hiệu của một đời sống thờ phượng, trưởng thành hữu hiệu của một đời sống phục vụ. Đây là điều không thể thiếu khi sống ở trong thế gian với những ảnh hưởng của triết lý thế gian, hệ thống sống thế gian, giá trị của thế gian. Mà nếu không có sự thờ phượng, nếu không có sự phục vụ, thì không thể nào neo chắc đời sống mình ở trong ân điển Chúa, đáp ứng với ân điển Chúa. Nối kết với thơ Colossae đoạn 2 câu 6 tới câu 8 mà chúng ta đã học kỳ trước, thì phương tiện để có thể đâm rễ vững nền làm cho vững chắc trong sự dạy dỗ đã nhận được từ Kinh Thánh là sự thờ phượng và sự phục vụ. Và để chống lại triết lý của thế gian, sự bắt phục của hệ thống thế gian, thì sứ đồ Phaolô nhắc lại trong phần 2 của đoạn Kinh Thánh chúng ta đang học, Roma đoạn 12 câu số 2, đó là chúng ta đeo đuổi ý Chúa bằng cách khước từ thế gian và đổi mới trong tâm thần. Khước từ thế gian và đổi mới trong tâm thần. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Chúng ta dùng chữ trong giảng bài khước từ thế gian để phản ánh lời khuyên của Phaolô: đừng bị rập khuôn bởi thế gian, đừng bị đồng hóa bởi thế gian, đừng bị bắt phục bởi triết lý thế gian. Nghĩa là nối kết với sự nguy hiểm mà chúng ta đã nói từ lúc đầu tới bây giờ. Đó là phải trưởng thành trong lẽ đạo của Đức Chúa Jesus Christ và không bị bắt phục bởi hệ thống của thế gian, triết lý của thế gian. Thì làm thế nào để không bị thế gian rập vào khuôn, ép vào trong hệ thống, bắt phục dưới giá trị và triết lý của thế gian? Thì câu trả lời, phải được đổi mới trong tâm thần, phải được biến hóa bởi sự đổi mới trong tâm thần. biến hóa của sự đổi mới trong tâm thần, nghĩa là có một sự thay đổi trong giá trị của sự suy nghĩ, của nhân sinh quan, của giá trị sống ra từ sự đổi mới của sự suy nghĩ. Sự đổi mới của sự suy nghĩ đến từ sự học hỏi lời của Chúa mà chúng ta đã học, phải đâm rễ vững nền, làm cho vững chắc trong sự dạy dỗ mà đã nhận từ nơi lời Chúa. Và đây là một tiến trình phải tiếp tục luôn luôn, đặc biệt là phải am tường những nguyên tắc căn bản của đức tin, những nguyên tắc đầu tiên, chính yếu của đời sống của người Cơ Đốc. Như vậy chúng ta có thể nói rằng sự đổi mới của tâm trí, sự đổi mới của sự suy nghĩ đến từ sự tiếp tục học hỏi lời Chúa, tiếp tục áp dụng lời Chúa, tiếp tục sống động bởi đức tin, trong đức tin, trong lẽ thật mà Chúa ban cho. Như vậy chúng ta vừa thiết lập căn bản sống đạo, trưởng thành trong đức tin, thắng hơn thế gian, không bị bắt phục bởi triết lý của thế gian, không bị rập khuôn vào trong hệ thống của thế gian bằng cách đáp ứng với ân điển Chúa qua dấn thân, thờ phượng và phục vụ. Và thứ hai, đeo đuổi ý Chúa bằng cách khước từ thế gian và đổi mới trong tâm thần. Đáp ứng với ân điển Chúa qua dấn thân, thờ phượng và phục vụ. Hai phương tiện ân điển giúp cho chúng ta lập nền vững chắc, đâm rễ thâm sâu trong đức tin là sự thờ phượng và sự phục vụ của chúng ta. Và phần số 2, đeo đuổi ý Chúa bằng cách khước từ thế gian. Cách nào để khước từ thế gian? Cách nào để có thể thắng hơn thế gian? Bằng cách đổi mới trong tâm thần, tiếp tục học hỏi lời của Chúa, áp dụng lời của Chúa, sống động trong lời của Chúa. Như vậy sự tiếp tục học hỏi lời Chúa, tiếp tục một tiến trình lâu dài ở trong lời của Chúa thì tâm trí sẽ được đổi mới, giá trị sống sẽ được đổi mới, thứ tự ưu tiên sẽ được đổi mới theo như ý muốn của Đức Chúa Trời, và đời sống sẽ kinh nghiệm được sự tốt lành, đẹp lẽ, trọn vẹn của ý muốn Chúa được thực hành trong đời sống. Như vậy có 3 khía cạnh của đời sống đức tin mà chúng ta thiết lập ở đây để đem đến sự trưởng thành trong Chúa, lớn lên trong Chúa, vững chắc lập nền ở trong Chúa, thắng hơn thế gian, vượt khỏi sự kềm chặt của thế gian, ảnh hưởng của thế gian, thống trị của thế gian. Thứ nhất là đời sống thờ phượng. Đời sống thờ phượng ở đây nói đến sự thờ phượng ở trong Chúa mỗi ngày trong đời sống, nhưng đặc biệt là sự thờ phượng chung với cộng đồng dân Chúa, được gọi là sự thờ phượng phải lẽ, sự thờ phượng thiêng liêng, sự thờ phượng đáp ứng với ân điển trong cộng đồng dân Chúa theo lời Chúa chỉ dạy. Như vậy một người có thể đo lường đời sống trưởng thành của đức tin qua lãnh vực thờ phượng của đời sống mình, qua sự siêng năng thờ phượng, chăm chỉ thờ phượng, thỏa lòng trong sự thờ phượng. Chúng ta có thể thấy được trong sự đều đặn thờ phượng hay không, đúng giờ trong khi thờ phượng hay không, chuẩn bị trước khi đến giờ thờ phượng hay không, và sự tận hiến trong khi thờ phượng. Ở đây sứ đồ Phaolô nói hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh. Đó là sự thờ phượng phải lẽ, không phải chỉ đi nhà thờ cho có lệ hay là theo thói quen mà thôi, nhưng tìm kiếm Chúa hết lòng và tận dụng mọi cơ hội để nghe lời Chúa, học hỏi lời Chúa, thực hành đáp ứng với lời của Chúa. Đó là sự thờ phượng. Thứ hai, đời sống trưởng thành phải có phương diện phục vụ. Hình ảnh dâng thân thể mình là hình ảnh phục vụ Chúa. Đây là của lễ sống và thánh. Dâng đời sống, dâng khả năng, dâng thì giờ, dâng tiền bạc, dâng thứ tự ưu tiên, nghĩa là sống với mục đích hầu việc Chúa, bành trướng nước Chúa, thi hành đại mạng lệnh Chúa giao phó, yêu thương cộng đồng dân Chúa, phục vụ cộng đồng dân Chúa, sống kết nối với sự cam kết dấn thân với hội thánh địa phương, với công việc Chúa giao tại hội thánh địa phương. Đây là phương tiện ân điển mà Chúa dùng để giữ chúng ta không bị bắt phục bởi hệ thống thế gian, sống cho mình, sống cho chuyện ăn gì, uống gì, mặc gì trước mặt, chuyện tạm thời trước mắt hay là chuyện riêng của chính mình. Nhưng sự phục vụ phát huy lòng yêu thương anh em, chăm về lợi kẻ khác, dấn thân từ bỏ mình vì danh Chúa và vì lòng yêu thương người khác, yêu thương tha nhân, yêu thương những người cần Chúa, yêu thương công việc Chúa. Tất cả những điều này cộng lại thay đổi một nhân sinh quan, thiết lập một đời sống đức tin rõ ràng có mẫu mực trong Chúa dưới lẽ thật của Ngài. Và khía cạnh thứ ba là sự đổi mới của tâm trí mình, sự đổi mới của sự suy nghĩ, sự đổi mới của giá trị sống. Và sự đổi mới này ra từ sự dấn thân học hỏi tiếp tục, mỗi ngày được đổi mới càng thêm, mỗi ngày càng được sâu nhiệm trong ơn Chúa và lời Chúa. Đây là một đời sống chăm lo học hỏi, một đời sống tận dụng mọi cơ hội để biết lời Chúa càng thêm. Đây là một tấm lòng mở rộng để lời Chúa có thể đổ vào cách dư dật, chiếm ngự cách trọn thành và được tôn quý, vâng phục đứng vào chỗ chủ động của đời sống. Như vậy từ hai điểm chính của giảng bài, thứ nhất đáp ứng với ân điển Chúa qua dấn thân thờ phượng và phục vụ, thứ hai đeo đuổi ý Chúa bằng cách khước từ thế gian và đổi mới trong tâm thần, chúng ta vừa thiết lập một công thức của sự đổi mới trong đời sống. Chúng ta có thể gọi đây là công thức đổi mới hay là nguyên tắc đổi mới. Tôi thích chữ công thức hơn vì có thể được trình bày như một phương trình có hai phần, hai bên. Như vậy công thức đổi mới của chúng ta là gì? Công thức là sự thờ phượng cộng với sự phục vụ cộng với sự tiếp tục học hỏi bằng kết quả là sự đổi mới. Thờ phượng cộng phục vụ cộng tiếp tục học hỏi bằng sự đổi mới.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.